Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, mùng 9 tháng Giêng âm lịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự khai bút đầu xuân năm 2024 tại khu lưu niệm anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dâng hương tưởng nhớ người anh hùng vĩ đại của dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất Nguyễn Trãi, nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn đối với sách lược bảo vệ và xây dựng đất nước. Chủ tịch nước khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, một lòng phục vụ nhân dân, xây nền thái bình muôn thuở. Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo và tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Trải qua bao đời, phong tục này đã được các thế hệ người Việt trân trọng, gìn giữ và trở thành giá trị văn hóa phi vật thể, có sức lan tỏa, trường tồn. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8 tháng 2 đến 14 tháng 2, tức là từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, đạt hơn 1.500.000 lượt hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tại các cảng hàng không sân bay Việt Nam, sản lượng cất hạ cánh đạt hơn 14.500.000 lượt. Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo cho các hãng hàng không, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ và các cơ quan đơn vị trong ngành chủ động các phương án, triển khai các giải pháp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động khai thác. Bộ Y tế cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, cả nước không ghi nhận các trường hợp mắc cúm động lực cao ở người, đồng thời cũng không ghi nhận ca mắc COVID-19, đậu mùa khỉ và MERS-CoV-2. Song có tới 357 người mắc sốt xuất huyết, 225 ca mắc tay chân miệng và một ca tử vong do bệnh dại ở Cà Mau. Các bệnh truyền nhiễm khác không ghi nhận các ổ dịch lớn và cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo hiện là mùa đông xuân và sau kỳ nghỉ Tết là mùa lễ hội đầu xuân, cho nên nhu cầu đi lại giao lưu của người dân tăng rất cao, là những điều kiện thuận lợi khiến cho nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát như cúm, sởi, tay chân miệng, COVID-19. Tính đến hiện tại, có ít nhất 18 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh năm học 2024-2025, trong đó chủ yếu tổ chức thi tuyển 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thành phố Cần Thơ cũng nằm trong số những địa phương chọn tổ chức thi tuyển 3 môn là toán, văn, tiếng Anh. Thời gian thi từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6. Theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo, việc tuyển sinh lớp 10 công lập do địa phương tự quyết. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phê duyệt số môn, hình thức thi hoặc xét tuyển. Tại khung kế hoạch năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương phải xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh trước ngày 30 tháng 6 và hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 30 tháng 7. Chuyển sang những thông tin trên địa bàn thành phố. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng liên quan đến việc khai thác, cung ứng vật liệu cát cho dự án thành phần đoạn Cần Thơ-Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Các địa phương cần khẩn trương cấp bản xác nhận đối với 6 mỏ nhà thầu đã trình hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí và có thể khai thác trong tháng 2. Gồm tỉnh An Giang 5 mỏ, tỉnh Vĩnh Long 1 mỏ. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cần chủ động xử lý thủ tục đối với 5 mỏ đã được các nhà thầu hoàn thành thủ tục. Theo lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, năm 2024 này, cảng đặt mục tiêu đón 1.500.000 lượt hành khách. Năm 2023, cảng đã thực hiện cất hạ cánh thành công, đảm bảo an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ hơn 9.000 chuyến bay nội địa và quốc tế với gần 1.400.000 lượt hành khách. Doanh thu năm qua của cảng đạt 110% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đang phục vụ 7 đường bay, trong đó có 2 đường bay quốc tế đi và đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, cảng có 144 chuyến bay nội địa và quốc tế với tổng số gần 22.200 lượt hành khách. Thưa quý vị, qua 20 năm, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của thành phố Cần Thơ đã không ngừng gia tăng về số lượng lẫn chất lượng. Trong đó, có nhiều mô hình hợp tác xã điển hình, khẳng định vai trò trọng yếu trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương. Hiện thành phố có 327 hợp tác xã, tăng trên 200 hợp tác xã so với năm 2002. Vốn điều lệ bình quân tăng 472 triệu đồng lên 2 tỷ 400 triệu đồng mỗi hợp tác xã so với năm 2002. Trong đó có nhiều hợp tác xã điển hình như hợp tác xã nông nghiệp thủy sản Thắng Lợi ở huyện Vĩnh Thạnh, hợp tác xã nông nghiệp Thân Thiện ở quận Thốt Nốt, hợp tác xã sản xuất thương mại Nhất Tâm ở quận Ninh Kiều, đã vận hành tốt các dịch vụ hỗ trợ đầu vào và đầu ra cho thành viên, từng bước mở rộng quy mô sản xuất gắn với yêu cầu tiêu thụ của thị trường, giúp tạo việc làm và tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án trụ sở văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Kết quả có 3 phương án thiết kế dự thi được chọn trao giải. Phương án đạt giải nhất được thưởng 120 triệu đồng, phương án thiết kế đạt giải nhì được thưởng 80 triệu đồng. Dự án trụ sở văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố được Hội đồng Nhân dân thông qua vào tháng 7 năm 2022. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 167 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố, mục tiêu hoàn thành vào năm 2025. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo. Phụ nữ Ninh Kiều thực hành ba xanh, gồm nhà xanh, hẻm xanh, nơi làm việc xanh, tại khu vực 4, phường Thế Bình. Dịp này, 12 cơ sở hội hưởng ứng đăng ký trồng cây xanh. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tặng 200 chậu hoa cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thế Bình, tổ chức trồng hoa và quét dọn vệ sinh môi trường tuyến hẻm 85-87 thuộc khu vực 4 của phường Thế Bình. Năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vận động các cấp hội trồng 4.000 cây xanh cùng chung tay bảo vệ môi trường vì một thành phố xanh. Hiện hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích và tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã buôn bán trở lại sau những ngày nghỉ Tết. Tuy nhiên, sức mua nhiều loại thực phẩm tươi sống giảm, nhất là thịt heo và thịt gia cầm. Theo tiểu thương và doanh nghiệp, lượng thịt bán ra trong dịp Tết năm nay đã giảm ít nhất 10-30% so với Tết năm trước. Nguyên nhân là do nhiều người dân giảm chi tiêu và không còn mua dự trữ nhiều thực phẩm trong dịp Tết. Đồng thời, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng đa dạng nhiều loại thực phẩm, từ đó giảm mua thịt heo và thịt gia cầm. Tiếp theo là phần tin thế giới. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich của Đức, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng một trật tự thế giới mới vì tất cả mọi người dân. Ông kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tái cam kết loại bỏ vũ khí hạt nhân và đề cao vai trò phát triển bền vững và hành động khí hậu trong ngăn ngừa xung đột. Chương trình nghị sự mới này sẽ được thảo luận chi tiết tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ. Sáng sớm nay, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do 6 tháng sau khi ông trở về nước sau thời gian sống lưu vong. Ông Thaksin, 74 tuổi, trở về Thái Lan hồi tháng 8 năm ngoái và bị bắt ngay sau đó. Ông bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực và được Hoàng gia Thái Lan ân xá xuống còn 1 năm tù. Vài giờ sau khi chuyển tới nhà tù ở Bangkok, ông Thaksin nhập viện và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát. Ông Thaksin giữ chức Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001, nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006. Sau đó, ông rời đất nước, sống lưu vong từ năm 2008. Chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập các thiết bị điện tử đầu cuối tại các sân bay để xử lý cả thông tin nhập cảnh và hải quan nhằm rút ngắn thời gian nhập cảnh vào nước này xuống chỉ còn 1 phút. Chương trình sẽ bắt đầu triển khai vào năm tài chính 2024 tại sân bay Haneda ở Tokyo và sân bay quốc tế Kansai ở Osaka. Tính đến thời điểm hiện tại, du khách từ nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu 2 lần để làm thủ tục nhập cảnh và hải quan. Trong một số trường hợp, thời gian chờ đợi có thể lên đến hơn 60 phút. Chương trình mới cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục giấy tờ cho các quan chức kiểm soát biên giới. Người dân Nga có thể đi du lịch ở Việt Nam từ tháng 4 tới đây theo các chuyến bay từ thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural đến thành phố Nha Trang. Đây là các chuyến bay thuê bao được hãng hàng không Sunday Airlines của Kazakhstan khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách Nga tới thị trường du lịch Việt Nam. Theo dự kiến, chuyến bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 với tần suất 10 đến 11 ngày một lần vào ngày thứ 2 và thứ 5. Chi phí của các tour đến Nha Trang tùy thuộc vào khách sạn với giá khởi điểm là gần $1,200. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.